Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc chiến thánh giá tại Âu Châu. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tập thứ hai trong bộ sách Chúa Giêsu Nazareth sẽ là một thách đố tính cách học thuật về Kinh Thánh trong thời đại tân tiến và sẽ khơi dậy nơi người đọc sự suy nghĩ sâu xa hơn về Chúa Giêsu. Đó là ý kiến của ông Mark Brumley, giám đốc nhà xuất bản Ignatius Press, được chỉ định để xuất bản tập sách nói trên trong ấn bản bằng Anh ngữ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hoàn tất công trình này hồi đầu năm nay. Công trình này là sự tiếp nối tập thứ nhất của bộ sách Chúa Giêsu Nazareth. Sách hiện đang được dịch từ nguyên bản tiếng Đức sang nhiều ngôn ngữ. Nếu mọi chuyện xuôi chảy theo đúng dự liệu, thì bản dịch Anh ngữ sẽ phát hành đồng loạt cùng với ấn bản bằng các ngôn ngữ khác vào đầu mùa chay năm 2011. Ignatius Press và nhà xuất bản Vatican của Tòa Thánh đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, thì nhà xuất bản Ignatius Press có trụ sở đặt tại San Francisco, Hoa Kỳ, sẽ phát hành ấn bản Anh ngữ của tập sách. Được biết, tập thứ nhất đã được nhà xuất bản Dupin Day phát hành năm 2007. Cha Joseph Fessio, người sáng lập và biên tập của Ignatius Press nói rằng, công ty của ngài đang nao nức chờ đợi tập sách mới nhất này, bởi vì sách sẽ chứa đựng những suy tư của Đức Thánh Cha về các mầu nhiệm trọng tâm của đức tin Công giáo. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm ngày 29 tháng 7 vừa qua, nhà xuất bản Ignatius Press nói rằng, tập sách thứ hai này sẽ có thể đề cập đến những vấn nạn gây tranh cãi, chẳng hạn như ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu? Chúa Giêsu có thiết lập giáo hội để thực hiện công trình của người không? Người quan niệm thế nào về sự thương khó và cái chết của mình? Còn chúng ta nên quan niệm như thế nào? Và quan trọng hơn cả là Chúa Giêsu có thực sự phục sinh từ cõi chết không? Trong bản thông cáo báo chí, ông Brumley cho biết, Chúa Giêsu vẫn là nhân vật gây tranh luận. Những Kitô hữu tin rằng người là con Thiên Chúa, là vị sáng lập giáo hội và là đấng cứu chuộc nhân loại. Còn đối với người không theo Kitô giáo, Chúa Giêsu gần như là những gì khác hẳn: một huyền thoại, một nhà cách mạng hoặc là một nhà tiên tri mà các giáo huấn đã bị tín đồ hiểu lầm xuyên tạc. Tập sách sẽ đưa người đọc mặt đối mặt với những thách đố về Chúa Giêsu. Đức ông Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican của Tòa Thánh, là một trong số rất ít người đã đọc được cuốn sách này của Đức Thánh Cha. Ngài cho biết hôm 29 tháng 7 rằng, một trong những điều ấn tượng nhất là tính cách tâm linh phong phú mà cuốn sách chuyên chở. Ngài cũng cho biết những khó khăn trong việc phiên dịch một tác phẩm như thế. Đức Giáo Hoàng là một nhà thần học lớn, do đó muốn phiên dịch sách của Ngài, cần phải có một kiến thức về thần học, nền thần học tâm linh. Ngoài ra, tiếng Đức là một ngôn ngữ rất phong phú, rất chính xác và mô tả đầy đủ được một số những quan niệm rất phức tạp. Đức ông Costa nói, Ngài nghĩ rằng cuốn sách sẽ chứng tỏ là tác phẩm gây rất nhiều hiệu quả cho người đọc. Tập thứ nhất trong bộ sách Chúa Giêsu Nazareth đặt trọng tâm vào sứ vụ công khai của Chúa Giêsu đã bán được 2,5 triệu bản trên khắp thế giới. Được biết, trong thời gian này, Đức Thánh Cha đã bắt đầu viết cuốn thứ ba là cuốn chót trong bộ sách. Ngài dùng nhiều thời gian trong kỳ nghỉ hè để viết cuốn này. Người phát ngôn của Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi, hôm 23 tháng 7 vừa qua đã cho biết rằng, tập chót trong bộ sách sẽ dành để nói về các tin mừng thời thơ ấu, và tập trung vào những gì các tin mừng của Thánh Matthew và Luca nói về thời đầu đời của Chúa Giêsu. Trong phần mở đầu tập thứ nhất, Đức Thánh Cha nói rằng bộ sách này đã được Ngài ấp ủ từ lâu và chỉ là biểu hiện công cuộc tôi đi tìm kiếm khuôn mặt của Chúa. Tin Ấn Độ, bản dịch sách lễ Roma sẽ được sử dụng vào năm tới. Người Công giáo Ấn Độ sẽ thấy có chút khác biệt trong việc cử hành thánh lễ khi bản dịch tiếng Anh hiệu đính được đưa vào sử dụng. Cái giám mục Ấn Độ thuộc nghi lễ Latin đã bỏ phiếu chấp thuận sách phụng vụ vừa được hiệu đính. Sách này sẽ được sử dụng từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm 2011. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, thành viên mới của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã nói như trên với hãng tin UK. Đức Hồng Y cho biết, ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn bản dịch tiếng Anh hiệu đính bộ sách lễ Roma ấn bản thứ ba, được dùng tại Hoa Kỳ và Ấn Độ. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nói thêm, bản dịch mới này sẽ được sử dụng tại tất cả các nước nói tiếng Anh. Thời gian vừa qua, thực hiện huấn thị số 5 của Bộ Phụng tự, các giám mục Ấn Độ đã duyệt lại và thấy bản dịch sách lễ trước đây đã dịch thoáng quá và thiếu trung thành với bản gốc Latin. Đức Hồng Y cho biết, Ngài cũng đã tham gia ủy ban xem xét bản hiệu đính. Đức Hồng Y nói, một số bản văn có từ các thế kỷ thứ hai, thứ ba và thứ tư, và nhiều lời nguyện do các thánh thời giáo hội sơ khai đặt ra. Đức Hồng Y nói, chúng tôi không muốn làm mất đi sự phong phú về mặt lịch sử và thần học trong cử hành phụng vụ thời giáo hội sơ khai. Phiên bản mới trở về với nguồn đức tin của chúng ta, nhưng chắc chắn không phải là một cố gắng quay trở lại thánh lễ Latin tiền công đồng. Vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho cả hai nghi lễ Latin và Đông Phương nói rõ rằng, bản duyệt lại sách lễ không hề cản trở việc kết hợp các yếu tố văn hóa địa phương như âm nhạc, vũ đạo trong cử hành phụng vụ. Đồng thời Ngài cũng nhắc đến giáo hội tại Phi Châu đã có những thành công trong việc đưa các điệu múa, âm nhạc và nhiều loại hình nghệ thuật khác vào phụng vụ. Tưởng cũng nên nhắc lại đây, hiện nay giáo hội trên khắp thế giới đang thực hiện yêu cầu duyệt lại bản dịch phụng vụ do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đề ra qua huấn thị số 5 ngày 28 tháng 3 năm 2001. Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đang thực hiện yêu cầu này với việc xem xét lại các bản dịch sách lễ trước đây. Hiện Tòa Thánh đã phê duyệt xong bản dịch Việt ngữ sách bài đọc Mùa Vọng và Giáng sinh do Hội đồng Giám mục Việt Nam đệ trình. Trước đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phát hành sách nghi thức thánh lễ và sách nghi thức cử hành hôn nhân sau khi nhận được sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Tin Tây Ban Nha. Theo tin từ Trung tâm Linh đạo Thánh Ignacio ở Mancera, Tây Ban Nha, trung tâm sẽ mở khóa học chuyên sâu về linh đạo của Thánh Ignacio theo chủ đề Đặc sủng của Thánh Ignacio trong thế giới đương đại. Khóa học sẽ kéo dài 4 tuần, từ ngày 27 tháng 4 năm 2011 cho đến mùng 2 tháng 6 năm 2011, và dành cho tu sĩ dòng tên, giáo dân và các tu sĩ yêu mến linh đạo của thánh nhân. Trung tâm Mancera giới thiệu khóa học như sau. Đặc sủng Thánh Ignacio có giá trị góp phần vào sự phát triển đời sống Kitô hữu ngày nay. Khóa học tạo cơ hội nghiên cứu sâu hơn di sản của thánh nhân, khơi nguồn cảm hứng về đời sống Kitô hữu đích thực trong xã hội và giáo hội ngày nay, cũng như cung cấp cách thức huấn luyện đường thiêng liêng cho các cá nhân và nhóm. Phương pháp được sử dụng trong khóa học, kết hợp phương pháp trao đổi đối thoại và nghiên cứu cá nhân, giúp các tham dự viên tích hợp thành kinh nghiệm cá nhân. Sống tại chính nơi Thánh Ignacio đã sống và thăm các địa điểm y nhã như Montserrat, Loyola, Xavier, những nhân tố này đem lại sự sống động và đưa học viên vào chính khung cảnh cuộc sống của thánh nhân. Trải nghiệm một cách có chất lượng về đường thiêng liêng là mục tiêu được đề ra của khóa học. Chất lượng này gồm cả thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện và dâng thánh lễ. Những ai muốn liên lạc và tìm hiểu thêm về khóa học này có thể tìm vào trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam để ghi lại địa chỉ liên lạc của khóa linh đạo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc chiến thánh giá tại Âu Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện đã có 20 quốc gia trong Hội đồng Âu Châu ủng hộ Ý trong đơn kháng cáo chống lại phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc cấm trưng bày thánh giá trong các trường công lập tại nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2002, một phụ nữ Ý gốc Phần Lan tên là Sol Losi đã yêu cầu trường tiểu học công lập Victorino da Feltre tại vùng Albano Terme, thành phố Padua, là nơi hai đứa con của bà đang theo học, phải tháo gỡ thánh giá khỏi các lớp học. Ban giám đốc của trường nói trên đã từ chối, không làm theo yêu cầu của bà Lucy, viện lý do thánh giá là một phần của gia sản văn hóa của Ý. Sau đó các tòa án tại Ý cũng đưa ra phán quyết thuận lợi cho lập trường của trường Victorino da Feltre. Bà Lucy liền làm đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu, có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc. Bà Lucy lập luận rằng việc trưng bày thánh giá trong các lớp học của con cái bà là một vi phạm tự do tôn giáo của chúng, và như vậy cũng là một vi phạm quyền được đón nhận một nền giáo dục công lập phù hợp với sắc tín tôn giáo của chúng. Tháng 11 năm vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã đưa ra phán quyết thuận lợi cho bà Lucy, nghĩa là cấm chính phủ Ý không được phép trưng bày thánh giá trong các trường công lập. Khi đưa ra phán quyết trên, tòa án này lập luận rằng sự hiện diện của một biểu tượng tôn giáo như thế trong các lớp học công lập tự nó là một điều xấu không thể biện minh được. Cho đến lúc đó, tòa án này vẫn luôn nhìn nhận rằng các quốc gia được tự do trong lĩnh vực này, nghĩa là cần phải tôn trọng văn hóa và truyền thống của mỗi quốc gia. Theo tòa này, chỉ có một điều không thể chấp nhận được là tẩy não hay chiêu mộ học sinh. Tuy nhiên, để tìm một nền tảng cho phán quyết của mình, Tòa án Nhân quyền Âu Châu lại tạo ra một nghĩa vụ mới. Theo đó, quốc gia buộc phải giữ tính trung lập về tôn giáo trong khuôn khổ của nền giáo dục công cộng. Theo tòa này, không được đưa tôn giáo vào các môn học, cũng như cần phải tập cho học sinh óc phê phán. Nói cách khác, Tòa án Nhân quyền Âu Châu phán quyết rằng, để thật sự là dân chủ, xã hội cần phải từ bỏ bản sắc tôn giáo của mình. Trước một phán quyết như thế, chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo. Tòa đã xử lại hôm 20 tháng 6 vừa qua, và phán quyết sẽ được đưa ra vào mùa thu tới đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit hôm 21 tháng 7 vừa qua, ông Gregor Popping, giám đốc của Trung tâm Âu Châu về pháp luật và tư pháp có trụ sở tại Strasbourg, đã nói rằng vụ án Lozi có một tầm quan trọng đặc biệt đối với Âu Châu. Nó không chỉ đặt lại vấn đề trưng bày thánh giá tại Ý, mà còn trên toàn Âu Châu. Vụ án này đã trở thành biểu tượng của cuộc xung đột hiện nay giữa một bên là những người muốn tục hóa toàn diện xã hội, và một bên là những người đang bên vực cho một Âu Châu cởi mở và trung thành với bản sắc sâu xa của mình. Những người chủ trương tục hóa xem chủ nghĩa tục hóa như một giải pháp có thể thay thế cho tôn giáo và muốn áp đặt chủ nghĩa này lên toàn thể xã hội. Theo ông Papink, một chủ trương như thế hoàn toàn không có tính trung lập. Theo ông, chủ nghĩa tục hóa vốn mang màu sắc chính trị. Nó đã từng có tính cách bài giáo sĩ, như đã thấy xuất hiện tại Pháp ở đầu thế kỷ 20, hay như đang được chính phủ Tây Ban Nha hiện nay chủ trương. Đây là điều mà người ta thấy rõ trong vụ án Losi. Vụ án này không dựa trên những luận cứ pháp lý, mà chỉ là một thành kiến chính trị. Giám đốc Trung tâm Âu Châu về luật pháp và tư pháp khẳng định rằng, Âu Châu là một lục địa đa diện, và chỉ có một số nhỏ các quốc gia như Pháp chẳng hạn, mới chính thức từ bỏ bản sắc tri tô của mình. Nhiều nước khác vẫn tiếp tục trung thành với bản sắc ấy, hoặc đã tìm lại được bản sắc ấy, như trường hợp các nước đã từng sống dưới chế độ cộng sản. Đa nguyên tôn giáo hay tục hóa như Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã nảy đến, thật ra là một điều hoàn toàn xa lạ với lục địa Âu Châu. Đã rõ là các tổ chức Tây Âu ngày càng chạy theo chủ trương hạn chế tự do tôn giáo và áp đặt chủ nghĩa tục hóa lên xã hội, với mục đích đề cao một mẫu văn hóa mới hoàn toàn trống rỗng các giá trị luân lý. Nhưng dĩ nhiên, một chủ trương như thế không phải là điều được tất cả các nước Âu Châu chấp nhận. Chính vì thế mà phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã gặp sự đối kháng của nhiều nước Âu Châu. Lúc đầu chỉ có 10 nước chống lại phán quyết này. 10 nước này là Armenia, Bulgaria, Chypre, Hy Lạp, Lithuania, Malta, Monaco, Romania, Liên bang Nga và San Marino. 10 nước này đã gửi kiến nghị đến Tòa án Nhân quyền Âu Châu để yêu cầu bãi bỏ phán quyết. Có nước, như Lithuania chẳng hạn, không ngần ngại so sánh phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu với cuộc bách hại tôn giáo mà nước này đã trải qua dưới thời Cộng sản. Mới đây, lại có thêm 10 nước khác tại Âu Châu lên tiếng ủng hộ chính phủ Ý và yêu cầu Tòa án Nhân quyền Âu Châu rút lại phán quyết. Các nước này là Albania, Áo, Croatia, Hungary, Macedonia, Moldavia, Ba Lan, Serbia, Slovakia và Ukraine. Chính phủ các nước này nhấn mạnh rằng bản sắc tôn giáo là nền tảng của những giá trị và sự thống nhất của Âu Châu. Như vậy, gần một nửa trong số 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu chống lại ý đồ muốn áp đặt chủ nghĩa tục hóa trong các trường học và khẳng định tính chính đáng của Kitô giáo trong xã hội Âu Châu. Đằng sau luận cứ bảo vệ bản sắc, văn hóa và truyền thống Kitô quốc gia, các quốc gia này cũng khẳng định và công khai bày tỏ sự gắn bó của mình đối với Chúa Kitô. Các nước này muốn nhắc lại rằng, chính vì công ích mà Chúa Kitô cần phải hiện diện và được tôn vinh trong xã hội Âu Châu. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với điều mà Hội đồng Âu Châu đã khẳng định trong hiến chương thành lập Hội đồng. Theo đó, các dân tộc Âu Châu gắn bó một cách chặt chẽ với những giá trị thiêng liêng và luân lý làm nên gia sản chung của lục địa. Những giá trị thiêng liêng và luân lý này không có tính cách riêng tư, mà làm nên bản sắc tôn giáo của Âu Châu và được các nhà sáng lập nên lục địa nhìn nhận như dự án chính trị của lục địa. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại, Kitô giáo là cội nguồn của những giá trị thiêng liêng và luân lý này. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
vị, các bạn thân mến, Giới trẻ Công giáo và Văn hóa nhìn là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong xã hội hiện đại, văn hóa đọc và văn hóa nghe nhìn luôn được phát triển song song với sự tiến bộ của ngành công nghệ thông tin truyền thông. Tuy nhiên, văn hóa nghe nhìn luôn chiếm ưu thế vì nó không cần nhiều thời gian nhưng con người vẫn có thể tận mắt chứng kiến những chuyển biến của cuộc sống, của xã hội và con người một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đó cũng chính là lý do vì sao giới trẻ ngày nay rất thích xem TV, truyền hình và phim bộ, đặc biệt là phim Hàn Quốc. Loại phim này luôn thu hút giới trẻ bởi những tình tiết hấp dẫn của nội dung và nhất là được thực hiện do dàn diễn viên trẻ đẹp ăn mặc thời trang. Và dĩ nhiên, ảnh hưởng của phim ảnh trên lối sống của giới trẻ là không nhỏ. Điều đáng nói là, theo góc nhìn của những nhà giáo dục thì đó lại là những ảnh hưởng tiêu cực. Theo tác giả Doan Lê Quang Vinh trong bài Phim bộ và giới trẻ, thì đa số nội dung của các bộ phim khiến cho giới trẻ có những quan niệm lệch lạc trong việc xây dựng thang giá trị sống, đó là mạnh được, yếu thua. Các nhân vật hoặc là mạnh về thế lực và tiền bạc, hoặc là mạnh về mưu kế và gian xảo. Những giá trị chân chính như sự thật, tình yêu đều được để sang một bên. Đó là những thứ trang trí mà khi cần, người ta vất đi để quàng vào cổ mình những tấm khăn choàng dệt bằng những sợi chỉ trần gian rất mơ hồ mà cũng rất lôi cuốn. Kết quả là, giới trẻ chỉ còn nhìn mọi thứ là trò đùa của sức mạnh, và người ta bắt chước phim, sẵn sàng dẫm đạp lên mọi giá trị khi họ còn đạt đến mục tiêu. Vật chất quyết định tất cả. Đây là nhận định sai đã khiến cho thế giới phải đi lạc bao nhiêu năm mới tìm ra lối thoát. Trong phim bộ, lắm khi người ta bỏ ra cả đời mình để đi tìm nhà cao, cửa rộng, những bữa ăn sang trọng, chỗ ngồi được nể trọng. Giữa xã hội nghèo khổ, các nhân vật đi xe to, ở lâu đài, ăn cao lương mỹ vị, uống bia sang, rượu ngoại. Những người không cùng hệ ấy được coi như thất bại và không có cơ hội hòa vào cộng đồng người của thời đại mới. Do đó, người nghèo dần dần bị loại ra khỏi xã hội vốn có quá nhiều người nghèo. Tình yêu phục vụ các mục tiêu khác. Những mối tình trong phim bộ có vẻ rất lỏng lẻo. Yêu nhau thật, muốn cưới nhau, muốn sống hạnh phúc bên nhau, nhưng lắm khi chỉ vì một mối lợi nào đó đành chia tay, đành phản bội để chọn người sẽ giúp mình đạt đến lợi lộc. Yêu rồi bỏ, cưới rồi chia tay, có thai rồi phá bỏ, tất cả là những cơn lốc nhưng ngày càng quá đổi bình thường và giới trẻ cũng bình thường làm theo. Tác giả bộc lộ thao thức rằng, lẽ ra điện ảnh phải đóng vai trò là hướng con người về sự thiện hảo, về với Thiên Chúa là chân thiện mỹ. Thế nhưng, thế gian vốn gian như thế, đã lợi dụng những điều tốt đẹp để chống lại chính sự thiện hảo. Người ta vẫn đang chờ những bộ phim giáo dục, những bộ phim đề cao các giá trị nhân bản và nâng cao phẩm giá con người. Câu hỏi, làm gì, thế nào, ai, vân vân, hãy còn là những thách đố cho những người làm truyền thông công giáo. Quý vị và các bạn thân mến! Trăm nghe không bằng một thấy, cho dù là thấy bằng phim ảnh. Điều đó nói lên tác dụng rất lớn của phim ảnh đối với đời sống tinh thần của con người. có những nhân vật trong phim đã trở thành thần tượng hay những câu chuyện phim đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm sống của một con người. Câu nói cuối cùng của bài viết như một nhắc nhở về trách nhiệm truyền thông công giáo của chúng ta đối với giới trẻ. Quả thật, dường như chúng ta đã bỏ ngỏ hay chưa có những thao thức đủ hay đưa ra những phương thức tích cực giúp giới trẻ tìm được những giá trị nhân văn, đạo đức Kitô hữu qua phim ảnh. Trong điều kiện thực tế của xã hội Việt Nam hiện nay, giới trẻ không có cơ hội tiếp xúc nhiều với những bộ phim có giá trị nhân văn cao, chứ chưa nói đến những bộ phim mang màu sắc tôn giáo, mang giá trị đạo đức Kitô hữu. Tuy nhiên, trong điều kiện có thể, chúng ta vẫn có thể trình chiếu các bộ phim ấy trong nhà thờ, vào các dịp lễ, trong các chương trình giảng dạy giáo lý, tĩnh tâm, v.v. Cụ thể, trong một dịp mừng bổn mạng của giáo xứ chẳng hạn, thay vì chúng ta chỉ nghe thuyết giảng tĩnh tâm trong nhiều ngày trước đó, hãy dành thời gian để trình chiếu một bộ phim nói về vị thánh mà giáo xứ đang mừng bổn mạng. Thiết tưởng, những hình ảnh trong phim sẽ mang lại tác dụng lâu dài và rất sâu sắc vì những gì được nạp bằng mắt chắc chắn sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của người ta lâu dài hơn bằng tai. Trong chương trình giáo lý phổ thông cũng thế, thiết tưởng, ban biên soạn chương trình giáo lý cũng nên đưa vào chương trình việc trình chiếu vài bộ phim mang tính giáo dục nhân bản hay những bộ phim nói về các thánh cho các em thưởng thức và sau đó cho các em viết thu hoạch, cảm nhận về bộ phim đã xem. Có lẽ các em sẽ có những cảm nhận sâu sắc trong bài thu hoạch của mình khi xem một bộ phim hơn là những bài cảm nhận sau khi nghe một giáo viên thuyết giảng. Và biết đâu đó, hình ảnh của một vị thánh, một nhân vật nào đó trong câu chuyện sẽ để lại trong đời sống của các em một gương sống đạo khó phai mờ. Có lần trong một buổi tĩnh tâm diễn nguyện của học sinh giáo lý khối vào đời, linh mục quản xứ và ban giáo lý đã quyết định cho các em diễn nguyện với những trích đoạn về sự thương khó của Chúa Giêsu bằng phim. Sau mỗi chặng đường thánh giá với nội dung phim phù hợp, các em đã đọc kinh và cầu nguyện sốt sắng. Rõ ràng, tác dụng của những hình ảnh trong thước phim được trình chiếu là không nhỏ đối với tâm hồn của các em. Những lời kinh nguyện ngắm về sự thương khó của Chúa Giêsu hẳn khó giúp các em cảm nhận một cách sâu sắc những đớn đau của Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã trải qua. Để diễn tả nỗi đau xé lòng của Đức Mẹ khi chứng kiến Chúa Giêsu bị té ngã khi vác thập giá nặng nề, đạo diễn đã khéo léo gợi nhớ lại hình ảnh Đức Mẹ đã vội vàng chạy đến bên Chúa Giêsu khi Ngài còn bé. Một cái vấp ngã lúc chạy chơi của con yêu còn làm mẹ hốt hoảng lo âu như thế, nhưng lúc đó mẹ còn có thể chạy đến ôm con vào lòng an ủi, vỗ về. Nay nhìn con yêu trong hình hài tang thương, bị té ngã trong đau đớn về thể xác và khổ nhục về tinh thần, nhưng mẹ chẳng thể chạy lại, chẳng thể ôm con. Nỗi đau đớn như lưỡi gươm đâm thấu trái tim người mẹ. Đức Mẹ không thốt lên một câu nào, nhưng những hình ảnh trong phim đã lột tả sâu sắc mọi cảm xúc đau đớn mà mẹ phải trải qua. Ngôn ngữ điện ảnh cũng là một thứ ngôn ngữ tuyệt vời vì nó giúp diễn đạt nhiều hơn những gì người ta có thể thốt ra thành lời. Trong một lần tham dự tĩnh tâm mừng lễ Chúa Phục sinh, sau khi nghe giảng tĩnh tâm, một cộng đoàn nọ được vị linh mục phụ trách buổi tĩnh tâm đó cho xem bộ phim về Thánh Phêrô. Quả thật, sau khi xem bộ phim, người xem cảm nhận một cách sâu sắc tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa đối với Phêrô. người xem không thể nào quên cái nhìn của Chúa Giêsu khi ông ta chối Chúa 3 lần. Cái nhìn buồn bã nhưng đầy yêu thương, thông cảm. Cái nhìn đó đã không chỉ còn dành riêng cho Phêrô, mà người xem còn đau đáu một nỗi ân hận vì cảm nhận rằng cái nhìn đó cũng dành cho chính bản thân mình. Tác dụng trực tiếp của phim ảnh là điều không thể phủ nhận. Rồi khi chứng kiến những lần yếu đuối, thất vọng của Phêrô trên con đường làm chứng cho sự phục sinh của Chúa, người xem cảm nhận một cách trọn vẹn những mỏng giòn của phận người qua tài diễn xuất của nhân vật Phêrô. Từ đó mới thấy quyền năng của Chúa quả là nhiệm màu khi Ngài thực hiện công cuộc cứu độ của mình với những con người bất toàn như thế. Quý vị và các bạn thân mến, tác dụng và ảnh hưởng của nghệ thuật thứ bảy trong đời sống con người là không thể phủ nhận, đặc biệt là đối với giới trẻ. Họ là đối tượng dễ dàng thích nghi, dễ bắt chước, có những suy nghĩ duy thực tế và thích có những cảm nhận cụ thể. Đây đó cũng có vài giáo xứ, vài cộng đoàn đã biết tận dụng ưu thế của văn hóa nhìn để giới thiệu tin mừng cho giới trẻ như đã nêu trong bài viết. Tuy nhiên, những hoạt động đó còn mang tính tự phát, chưa có chủ trương đồng bộ trong đường hướng tổ chức. Vì thế, một vấn nạn mà chúng ta cần quan tâm đó là làm sao để giới trẻ tiếp cận nhiều nhất với những bộ phim mang tính giáo dục nhân bản Kitô hữu. Câu hỏi làm gì, làm thế nào, ai, quả thật là một thách đố với ngành truyền thông công giáo trong việc giúp giới trẻ thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của cơn lốc phim ảnh trong xã hội Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi cái nhìn của bạn Nguyễn Trung Thành về sự thật của nữ vương công lý. Bài viết này đã được gửi cho trang điện tử Nữ Vương Công Lý. Đây, mời quý vị theo dõi cái nhìn của bạn Nguyễn Trung Thành về sự thật của Nữ Vương Công Lý. Mạng Nữ Vương Công Lý khẳng định chủ trương của mình là đứng trên nền sự thật công lý. Nhưng thử hỏi, Nữ Vương Công Lý có sự thật không? Để trả lời câu hỏi này, trước hết, tôi xin mạn phép nêu lên ở đây một nguyên tắc triết học, hình như trong phạm vi hữu thể học mà hồi xưa tôi đã học. Nguyên tắc đó là agere sequitur esse, tạm dịch là hành động đi theo bản tính. Hiểu cách nôm na là bản tính sao hành động như vậy. Trong trường hợp đang bàn tới, mạng Nữ Vương Công Lý đề cao sự thật, quyết tâm bảo vệ sự thật. Nhưng nơi mạng Nữ Vương Công Lý có sự thật hay không? Trong bài viết Nữ Vương Công Lý là ai? Tôi đã tìm kiếm sự thật về Nữ Vương Công Lý, nhưng không tìm thấy. Đứng trước nhiều câu hỏi, tôi đã trả lời là không biết. Đứng trước câu hỏi, ai đứng đầu và chịu trách nhiệm Nữ Vương Công Lý tôi đã trả lời là không biết. Tương tự, đứng trước câu hỏi, nữ vương công lý thuộc về tổ chức nào, của giáo hội hay của nhà nước, tôi cũng đã trả lời là không biết. Có lẽ không chỉ có tôi, nhưng có rất nhiều người không biết tông tích của nữ vương công lý. Cho nên, đối với tôi, cũng như đối với những người đó, nữ vương công lý là một mạng nặc danh. Hay trong phạm vi đang bàn tới, nữ vương công lý là mạng không rõ nguồn gốc. Và cái gì không rõ nguồn gốc thì như thế nào? Tôi xin đăng cử một ví dụ điển hình để trả lời cho câu hỏi đó. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều gia đình muốn mua sắm nhiều đồ để ăn Tết. Đứng trước nhu cầu đó, nhiều cá nhân và tập thể sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau, cụ thể là bánh mứt và rượu. Nhưng vì là hàng lậu, cho nên trên những mặt hàng đó, người ta không ghi rõ xuất xứ. Do đó, ai cũng có thể đoán được chất lượng của những món hàng không rõ xuất xứ đó. Vì lợi nhuận, chất lượng của những món hàng đó đương nhiên là kém, có hại cho sức khỏe hơn là có lợi. Người tiêu dùng có thể đau bụng, có thể bị ung thư gan, bị ung thư dạ dày, vân vân. Trong trường hợp nữ vương công lý thì cũng tương tự, vì nhiều bạn trẻ đã cảm thấy nhức đầu và hoang mang khi đọc nữ vương công lý. Cụ thể, khi một bạn trẻ được hỏi là có đọc nữ vương công lý không, bạn đó đã trả lời là không, vì đọc sẽ nhức đầu. Bởi thế, sự thật mà nữ vương công lý đề cập tới là sự thật nào? Có phải đó là sự thật của Chúa Giê-xu khi Ngài khẳng định Ngài là sự thật và Ngài đến để làm chứng cho sự thật không? Theo tôi nghĩ, sự thật mà nữ vương công lý đề cập tới không phải là sự thật của Chúa Giê-xu, nhưng là sự thật dõm, sự thật một chiều. Lý do đơn giản là nơi nữ vương công lý không có sự thật thật. Vì nếu có, nữ vương công lý đã không phải mai danh ẩn tích, đã không phải che giấu nguồn gốc và tông tích của mình, và đã không phải nặc danh, ném đá dấu tay như hiện nay, để khỏi phải chịu trách nhiệm thực sự điều mình viết và điều mình đăng tải. Hay nói cách khác, để áp dụng nguyên lý triết học được nêu lên ở trên, agere sequitur esse, tôi có thể cho rằng cái esse, bản chất hay lai lịch của nữ vương công lý, không minh bạch, cho nên cái agere, việc làm của nữ vương công lý cũng không minh bạch. Ngoài ra, tinh thần và thái độ tự cao tự đại nữ vương công lý biểu lộ trong một số bài viết đã làm cho sự thật công lý của mình mất giá trị. Đúng như Thánh Gregorio cả, giáo hoàng, đã dạy rằng, đạo lý chân thật tránh thái độ kiêu căng, vì đạo lý của những kẻ kiêu căng có đặc tính này là họ không biết phải mở đầu điều họ dạy hay viết thế nào cho khiêm tốn, và khi dạy hay viết, họ tự đặt mình trên đỉnh cao và coi người khác mãi ở bên dưới như hàng cùng đinh. Chính vì thế, theo Ngài, những người đó phải vừa dùng lời nói để rao giảng hay điều mình viết để thông truyền, vừa dùng đời sống để biểu lộ đức khiêm nhường là thầy và là mẹ các nhân đức. Vì thái độ kiêu căng chẳng thuyết phục được ai, nhưng hành động tốt lành mới làm cho người ta tín nhiệm. Hơn nữa, một số bài viết của nữ vương công lý về Hội đồng Giám mục Việt Nam hay về một số đức giám mục biểu lộ thái độ bới móc, sách mé, thiếu tôn trọng, hù dọa và kết tội. Chính thái độ này đã bị chính Chúa Giê-xu kết án. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 22. Đành rằng đã là người, ai cũng có giới hạn, khuyết điểm và lỗi lầm. Thế nhưng, thử hỏi người ta có quyền rêu rao những khuyết điểm và lỗi lầm của họ trên các phương tiện truyền thông không? Theo tôi nghĩ là không, vì nếu làm như thế là họ vi phạm vào đời tư của những người đó, là quyền đã được nhân quyền quốc tế bảo vệ. Ngoài ra, cho dù con người có nhiều khuyết điểm và tội lỗi đến đâu đi nữa, để được khách quan, và sự thật cần đến tính cách khách quan này. Để được khách quan, người ta không chỉ đề cập đến những khuyết điểm của người khác, nhưng còn phải đề cập đến những điều tích cực hoặc những nhân đức của người đó, cho dù ít. Tuy nhiên, để nhận định về tình trạng của một con người hay của một hoàn cảnh, người ta thường được hướng dẫn là nên nêu lên nhiều điều tích cực hơn những điều tiêu cực. Mặc dù vậy, để công kích, sỉ nhục và hạ bệ ai, người ta chỉ thích đề cập đến những khía cạnh tiêu cực của họ, chứ không ngó ngàng gì tới những điểm tích cực của họ. Thật là bất công. Tuy nhiên, nhiều người lại thích nghe hay đọc những công kích và phản đối người khác. Khi viết như vậy, tôi không có ý cho rằng người ta không có quyền và không có trách nhiệm sửa lỗi cho nhau, trong gia đình cũng như trong giáo hội. Về việc sửa lỗi này, tôi chỉ xin trích chính lời dạy dỗ của Chúa Giêsu để nhấn mạnh đến tinh thần và cách thức phải có khi sửa dạy người khác. Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được một người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe, thì hãy thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như người ngoài hay một người thu thuế. Phúc âm Thánh Matthew chương 18, câu 15 đến 17. Mới đây, ngày 28 tháng 7, trong bài viết về tin tức tòa thánh cử cha Echaren, nguyên bề trên hội thừa sai Ba Lê, làm đại diện không thường trực cho Việt Nam, nữ vương công lý đã quy hướng, nếu không muốn nói là cúp công về mình, còn quy kết tội cho tam ca áo tím, đứng đầu là đức cha Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang. Nữ vương công lý đã viết như sau. Thư thỉnh nguyện với hơn 15.000 chữ ký do nữ vương công lý phát động trong một tuần, được gửi tới tận Đức Giáo Hoàng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ trưởng truyền giảng phúc âm cho các dân tộc, đã có tác động mạnh mẽ. Ước vọng của giáo dân Việt Nam đã vang tới tận Vatican xa xôi và đã có những tác động thiết thực. Như nữ vương công lý đã thông tin tới bạn đọc theo kế hoạch đã dàn dựng của dàn đồng ca áo tím trong nước, kết hợp với Đức ông Cao Minh Dung tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, thì chức vụ này sẽ do Đức ông Cao Minh Dung đảm nhiệm. Nhưng vừa qua, nữ vương công lý và các kênh truyền thông khác bạch hóa âm mưu này đã có tác dụng lớn đối với Vatican. Thời gian qua, Đức ông Cao Minh Dung đã không đủ tự tin để tự tung tự tác như trước đối với mọi vấn đề liên quan đến Việt Nam khi những sự thật được bạch hóa. Như vậy, kế hoạch của dàn đồng ca áo tím trong nước do Đức Giám mục Võ Đức Minh Giám mục Nha Trang chỉ huy đã bước đầu bị thất bại. Với truyền thống anh hùng tử đạo gần 500 năm nay của giáo dân Việt Nam, kế hoạch quốc doanh hóa Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ không dễ dàng nếu giáo dân biết xác định niềm tin vào Thiên Chúa, yêu sự thật công lý và quyết tâm xây đắp một Giáo hội Công giáo, tông truyền, hiệp nhất, thánh thiện. Đó là trích từ bài viết của nữ vương công lý. Và bạn Nguyễn Trung Thành nhận định tiếp. Như vậy, nữ vương công lý đã bộc lộ ý đồ bóp méo và lèo lái sự thật ngày càng rõ ràng hơn. Ý đồ này đã bắt đầu lộ diện khi họ thông báo về việc tòa thánh sẽ bổ nhiệm Đức cha Phêrô Khảm làm tổng giám mục phó Hà Nội khi Hội đồng Giám mục Việt Nam họp ở Bãi Dâu, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nữ vương công lý coi đó như một sự mặc cả. Theo từ ngữ nữ vương công lý dùng là một sự mặc cả gay gắt. Nhưng tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nhân làm tổng giám mục phó Hà Nội, thì nữ vương công lý chuyển hướng công kích vào hướng khác. một chi tiết nhỏ theo tôi biết được, cũng chứng tỏ ý đồ bóp méo và lèo lái sự thật trong loạt hình nữ vương công lý đã tung lên mạng về anh Peter Nguyễn Minh Trung. Có một hình chụp anh Trung ngồi ở một cái bàn phòng đợi của tòa giám mục Nha Trang. Nhưng nữ vương công lý chú thích là anh Trung ngồi ở bàn làm việc của Đức Giám mục Nha Trang. Quả là ác ý, thật là ác ý hết chỗ nói. Chính vì thế, tôi mạn phép đề nghị nữ vương công lý không còn đặt tên cho mình là nữ vương công lý nữa, nhưng hãy mạnh bạo đặt tên cho mình là công kích Hội đồng Giám mục Việt Nam, hay công kích Tam ca áo tím, hoặc rõ ràng hơn, công kích Đức cha Giuse Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang. Nếu nữ vương công lý tiếp tục duy trì tên gọi nữ vương công lý, thì như tôi đã nhận định trong bài viết nữ vương công lý là ai, nữ vương công lý không tôn vinh mẹ Maria, nhưng trái lại làm ô danh mẹ Maria. Vì mẹ Maria là mẹ Chúa Giêsu và mẹ của giáo hội, không bao giờ làm điều nữ vương công lý đang làm đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung, hoặc đối với một vài giám mục Việt Nam nói riêng. Trái lại, nếu nữ vương công lý không muốn đổi tên, tôi rất mong nữ vương công lý thay đổi tinh thần và cách viết, như Thánh Gregorio Cả Giáo Hoàng đã dạy rằng, đạo lý chân thật, tránh thái độ kiêu căng. Phải cố gắng vừa dùng lời nói để rao giảng, vừa dùng đời sống để biểu lộ đức khiêm nhường, là thầy và là mẹ của mọi nhân đức. Ngày 31 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Trung Thành.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gaetano là một trong những khuôn mặt lớn đặt nền tảng cho cuộc canh tân giáo hội tại Ý vào thế kỷ 16. Lúc bấy giờ, trong đời sống giáo hội, có những thực hành không phù hợp với chân lý đức tin và những vụ hình thức làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh truyền thánh thiện của giáo hội. Những điều này đã gợi lên trong Gaetano ước muốn chấn hưng đạo thực sự. Năm 1516, Ngài nhập dòng Tình Yêu Thiên Chúa ở Roma, một tu hội với linh đạo đến với đời sống thiêng liêng bằng kinh nguyện, việc năng lãnh nhận bí tích và thực hiện các công cuộc từ thiện tại các nhà thương, cô nhi viện, trại cải huấn. Ngài thụ phong linh mục ngày 30 tháng 9 năm 1516. Sau khi chịu chức, cha dâng lễ hàng ngày, một thực hành bất thường vào thời đó. Cha Gaetano nỗ lực truyền bá việc rước lễ thường xuyên, tôn sùng thánh thể, đời sống cầu nguyện hạng mình. Các thành viên trong dòng cùng với cha tuyên giữ lời khấn khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh. Họ từ chối sở hữu mọi của cải, không đi xin và chỉ sống nhờ lòng bác ái của các tín hữu. Đây là một cuộc mạo hiểm chống lại những lạm dụng của hàng giáo sĩ thời đó và tìm tái lập nét đẹp tinh tuyền của chức linh mục. Chính vì vậy, cộng đoàn mặc dù nhỏ bé nhưng đã trở nên trung tâm đạo đức, bác ái và mẫu mực về phụng vụ. Cha Gaetano là bề trên thứ hai của nhà dòng. Linh đạo của cha đã in nét tối hậu và tạo thành nếp sống của dòng. Linh đạo này hòa hợp đời mục vụ với đời sống chiêm niệm. Cha Gaetano không ngừng lui vào đời sống ẩn dật. Sự khiêm nhường rất mực của cha Gaetano trở nên như huyền thoại. Cha đã đạt tới đỉnh cao thánh thiện và được kính nể như một bậc thánh nhân ngay khi còn sống. Cầu nguyện và rao giảng không biết mệt, tôn sùng thánh thể và đời sống nhiệm nhặt, không ngừng làm việc bác ái tông đồ. Tất cả những điểm ấy của cha ghi dấu vào cuộc canh tân tinh thần của giáo hội. Cuối đời khi nằm trên giường bệnh, cha nói rằng mình phải chịu mọi cực hình thánh giá, thông phần cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế. Cha Gaetano qua đời tại Nap năm 1547, được phong chân phước năm 1629 và năm 1691, Đức Innocente XII suy tôn hiện thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy nơi cuộc đời của Thánh Linh Mục Gaetano một lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể nồng cháy. Việc ước ao dâng lễ và rước Chúa Giêsu vào lòng là khát vọng mãnh liệt nơi đời sống linh mục của Ngài. Lúc bấy giờ, các linh mục không có dâng thánh lễ hàng ngày và hiếm khi giáo dân được tham dự thánh lễ và chịu rước lễ. Hàng giáo sĩ thì ít bận tâm đến việc cử hành các bí tích. Họ chỉ thích sống trưởng giả, ưa giao lưu với những lớp quý tộc và giàu có. Ngược lại với đời sống phần lớn của hàng giáo sĩ lúc ấy, cha Gaetano đã chọn cho mình một đời sống khó nghèo, xả thân phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, và cử hành các bí tích mang ơn cứu độ cho họ. Những cố gắng nỗ lực, hy sinh và nhất là đời sống chứng nhân của Ngài đã giúp cho giáo hội tìm lại nguồn cảm hứng tinh tuyền thuở ban đầu. Giáo hội được canh tân, sống lại nguồn mạch phong phú thánh thiêng nơi các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Chiêm ngắm cuộc đời của cha, chúng ta ý thức hơn về đời sống thánh thiêng nơi ân sủng của các bí tích mang lại. Với bí tích giải tội, ban lại cho chúng ta ơn giao hòa mà chúng ta đã bị cắt đứt mối tương quan với Chúa khi phạm tội. Đặc biệt với bí tích thánh thể, ban cho chúng ta ơn kết hiệp mật thiết với Chúa, đến nỗi chúng ta có thể nói, Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Sự kết hợp này sẽ giúp cho đời sống của chúng ta luôn thanh thản và bình an trước mọi biến loạn, khổ đau của cuộc sống. Không còn gì có thể làm cho chúng ta tách rời tình yêu của Thiên Chúa. Đời sống kết hợp với bí tích thánh thể đã giúp cho cha Gaetano chịu mọi đau khổ với niềm hạnh phúc vô bờ, vì biết mình đã được kết hợp với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ước gì nói gương đời sống của thánh nhân, mỗi người chúng ta hãy năng chạy đến với bí tích, nhất là bí tích thánh thể, để đón nhận chính Chúa trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con những vị linh mục tốt lành, thánh thiện, như Thánh Linh Mục Gaetano, để phân phát các mầu nhiệm thánh của Chúa. Đời sống yêu mến thánh thể cách đặc biệt của Ngài đã khơi dậy nơi giáo hội lòng kính mến bí tích cực trọng này. Lạy Chúa Giêsu, nhờ bí tích thánh thể, Chúa đã cho chúng con được tham dự vào thần tính của Chúa, Đấng đã chia sẻ nhân tính của chúng con. Khi tham dự thánh lễ và được rước Chúa vào lòng, xin cho chúng con ý thức rằng mình đã nên một với Chúa, và nhờ đó, chúng con cũng biết đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Con nguyện thành tâm, vững tin nơi Ngài. Tin Ngài là đấng luôn ở cùng con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.